Do đó cho nên nói tới cái lý như duyên này thì ở trong kinh Phật có một câu chuyện mà bây giờ chúng ta đang lầm lẫn. Trong A Hàm có một câu chuyện thế này. Nó một hôm nọ có một số thầy Bà La Môn tới gặp Phật, và họ mới hỏi Phật: hỏi thưa ngài Cù Đàm, đệ tử của ngài chết, ngài có thể cầu nguyện hay lên thiên đường được không? Thì Phật không trả lời, Phật im lặng. Phật hỏi ngược lại: hỏi như vậy thì đệ tử của các ông khi chết, các ông có thể cầu lên thiên đường được không? Thì mấy ông nói được. Thì Phật liền đưa ra cái thí dụ. Phật nói như có một cái giếng sâu, rồi có người đem một tảng đá lớn để bên miệng giếng, thỉnh 20-30 thầy Bà La Môn đứng xung quanh, yêu cầu các thầy chắp tay thành kính cầu nguyện tảng đá tôi xô xuống giếng, tôi xô xuống giếng nó nổi chứ đừng có chìm, quý thầy cầu được không? Thì mấy thầy Bà La Môn nói cầu không được. Nói tại sao? Nói gì? Đá là nặng, mà đá nặng là rớt xuống nước nó phải chìm chứ làm sao mà nổi được. Bây giờ 1 triệu người cầu cũng không nổi. Và Phật đưa cái ví dụ thứ hai. Phật nói giả sử như có người đem một chai dầu tới, rồi bảo các thầy Bà La Môn, bây giờ các ông đứng chắp tay thành kính cầu nguyện dùm dầu đổ xuống mặt giếng, nó sẽ chìm ngấm xuống đáy giếng, các ông cầu được không? Thì các ông nói không được. Tại sao không được? Thì các ông nói gì? Dầu nó là nhẹ, nó nhẹ thì nó phải nổi trên, dầu cho có cầu bao nhiêu thì nó cũng nổi trên chứ chìm xuống không được. Phật nói cũng như vậy, nếu người tạo cái tội thập ác, tội thập ác là cái tội nặng, thì nhất định nó đọa địa ngục, thì ông làm sao ông cầu họ lên thiên đường được đó. Còn cái người tạo cái tu thập thiện, mà thập thiện tức là cái phước lành, phước lành thì họ nhẹ nhàng, cũng giống như dầu, dầu cho ông có ác ý ông cầu họ xuống địa ngục thì họ cũng vẫn lên thiên đường chứ thưa. Như vậy thì cái cầu nguyện đâu có đưa đến cái kết quả như ý, phải không? Vậy mà bây giờ Phật tử mình sao? Tu thì không chịu tu, làm thập thiện không chịu, rồi cứ lo làm ăn danh lợi cho đã đời, rồi gần chết cái sợ quá cái thỉnh thầy cô cho đông để cầu nguyện dùng cho lên thiên đường hay là về cực lạc, như để về được không? Cái điều đó Phật nói quá rõ. Bởi vì căn cứ trên biết nhân duyên thì mình tạo cái duyên nào thì nó sẽ đưa mình tới cái chỗ đó, còn mình tạo cái duyên ngược lại mà biểu đưa lên làm sao đưa được. Cục đá là nặng là mình tạo cái duyên nặng, mà rồi mình biểu người ta cầu cho nó lên lên thì làm sao nó lên nổi, quyết định nó phải chiều, phải không? Còn mình tạo cái duyên giàu là cái duyên nhẹ, bây giờ giả sử có ai ghét mình muốn cho nó xuống không được, vì nó là nhẹ thì nó phải lên, phải không? Như vậy thì hiểu được lý nhân duyên thì chúng ta phải ứng dụng ngay trong cuộc sống. Đó. Cuộc sống của chúng ta phải tạo cái duyên để mà chúng ta vươn lên. Đó. Còn nếu chúng ta không chịu tạo cái duyên đó mà cứ ỷ lại thì không bao giờ kết quả. Như vậy thì tôi hỏi tất cả quý vị ở đây, có ai muốn xuống địa ngục không? Có không? Chắc không ai muốn hết. Mà không muốn xuống địa ngục thì 10 cái điều ác có chừa không? Nếu không ưng xuống địa ngục thì 10 cái điều ác phải chừa, phải không? Chừa 10 điều ác thì bảo đảm không xuống địa ngục, mà ngược lại được sanh các cái cõi lành nữa. Đó. Bởi vậy cho nên không có cái tạo duyên ác thì không có rơi vào nghiệp ác. Đó. Ví dụ bây giờ tôi nói chuyện hết sức gần cho quý Phật tử thấy. Bây giờ chúng ta muốn cho người khác mến thương chúng ta thì chúng ta phải tạo cái duyên sao? Một là chúng ta phải xử sự tử tế với họ, phải không? Hai là chúng ta phải sẵn sàng giúp đỡ họ. Ba là chúng ta lúc nào gặp họ cũng vui vẻ, phải không? Vui vẻ nè, tử tế nè, giúp đỡ nè, thì người khác mới thương mình, phải không? Bây giờ muốn người ta thương mình mà gặp họ thì mình còn đeo. Họ có chuyện đi cần mình không chịu giúp, phải không? Còn xử sự họ thì thô bỉ hoặc là tàn bạo, thì như vậy họ thương mình được không? Thì cái chuyện thực tế trong mình, chúng ta muốn mọi người mến thương chúng ta, thì cái điều kiện, cái nhân duyên để cho người ta thương mến đó là cái nhân duyên vui vẻ, cái nhân duyên giúp đỡ, nhân duyên tử tế. Mà thiếu mấy cái nhân duyên đó thì cái điều mà mình muốn không thể thành, phải không? Đó. Còn ngược lại, nếu mình không vui vẻ với người ta, mình không giúp đỡ người ta, mình lúc nào cũng xử sự xấu với người ta, thì đó là mình muốn người ta sao? Muốn người ta ghét mình chứ gì, phải không? Dù trong bụng mình không muốn ăn ghét mình, mà mình làm những điều đó thì tự nhiên người ta ghét. Như vậy thì cái đưa đến mọi người thương mình là do mình khéo tạo duyên, còn cái đưa người ta tới cái chỗ phải ghét mình, hờn mình thì cũng là mình tạo duyên. Chứ ai trời nào có khiến người ta thương mình đâu, phải không? Phật nào có xui người ta thương mình đâu, phải không? Trời Phật có xui người ta thương mình không? Như vậy thì trời Phật không xui khiến kẻ khác thương mình hay ghét mình, mà ai làm cho kẻ khác thương mình ghét mình? Chính là mình, phải không? Như vậy thì hiểu được lý nhân duyên rồi, thì chúng ta muốn cho mọi người thương mình thì chúng ta phải ăn ở cách nào cho đúng hợp lý đó, tức là tạo với điều kiện như khi nãy tôi nói. Còn ngược lại, chúng ta làm những điều kiện khác đi thì không bao giờ được cái kết quả như ý mình mong muốn đó. Như vậy thì quý vị thấy cái lý nhân duyên là cái lý rất công bằng đó. Ai biết xử sự lý nhân duyên thì đó là xử sự công bằng. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mình tạo, cái nhân tốt, cái duyên tốt thì cái quả nó sẽ tốt. Tôi ví dụ, bây giờ tôi trồng một cái cây thì trước hết tôi phải làm sao? Tôi phải lựa cái hộp, phải không? Hộp giống tốt. Từ cái hộp giống tốt tôi trồng, mà nếu hộp giống tốt mà tôi trồng cái chỗ đất chai á, thì cái cây lên tốt không? À, cho nên có hộp giống tốt rồi, tôi cũng phải còn có phân hướng để cái hộp giống tốt tôi ươm đúng cái chỗ tốt, phải không? Đất tốt, hạt giống tốt, có hai cái đó rồi, cái cây đủ điều kiện tốt chưa? Cũng chưa. Có hộp giống tốt, có miếng đất tốt, rồi còn phải biết tưới nữa, phải không? Mà phải tưới, phải bón phân, rồi phải nhổ cỏ đó. Rồi từ cái tưới, từ cái bón phân, từ cái nhổ cỏ, nhiều cái cộng lại thì cái cây đó mới tốt. À, như vậy thì cái duyên chúng ta tạo đủ thì cái cây nó mới ứng hiện đúng như cái quả mà mình mong, phải không? Còn nếu chúng ta tạo cái duyên không đủ thì cái mình mong được kết quả tốt không thể nào được. Như vậy đó, cái lý nhân duyên có phải là lẽ thật không? Đó là lẽ thật, là chân lý, không cãi chối gì được hết. Bởi vậy cho nên cái người nào mà thấy được lý nhân duyên, sống đúng như lý nhân duyên, đó là cái người biết sống hợp lý, sống công bằng. Và thấy được lý nhân duyên, hiểu được lý nhân duyên, đó là cái nhìn, cái biết đúng với khoa học. À, như vậy thì khoa học phân tích sự vật không cái gì tự có, mà cũng không cái gì là một, mà nhiều yếu tố hợp lại. Thì như vậy mọi sự vật thế giới này đều là duyên hợp. Bởi duyên hợp cho nên nó phân tích được, bởi duyên hợp mới chia ra từng phần, từng bộ phận, hay là từng nhóm, từng cái tế bào, vân vân. Thì như vậy chúng ta mới thấy khoa học rõ ràng là thấy tọt được cái lý nhân duyên. Bởi thấy tọt được lý nhân duyên cho nên bây giờ người ta mới làm chủ được những cái điều mà hồi xưa không bao giờ mình tin mình làm được, phải không? Hồi xưa mà nói biết bay trên trời đó là phải là mấy ông tiên, phải không? Như giờ mình có cần làm tiên không? mà mình bay cũng được vậy. Thì như vậy đó, thì cái ứng dụng được những chiếc phi cơ bay được trên không thì đó cũng là ứng dụng theo lý nhân duyên, phải không? Rồi tạo thành những chiếc xe chạy nhanh ở ngoài đường phố thì cũng là lý nhân duyên, phải không? Biết cái duyên như vậy, tạo điều kiện đúng như vậy thì có kết quả. À, như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng rằng sử dụng theo cái lý nhân duyên là một cái bước tiến mạnh của con người, là một cái sự vươn lên của con người. Nhưng mà rất là đáng tiếc, con người chỉ ứng dụng lý nhân duyên trong cuộc sống vật chất mà ít ứng dụng lý nhân duyên trong cuộc sống tinh thần, phải không? Bởi vậy cho nên rồi cứ tạo vật chất cho sung mãn, sung mãn rồi giành nhau, rồi đập lộn nhau, rồi khổ với nhau, rồi không biết ngày mai nó đi đâu nữa. À, còn chúng ta là cái người học Phật, học đạo thì hiểu được lý nhân duyên rồi, chúng ta xoay lại ứng dụng cho cái tinh thần chúng ta, ứng dụng cho cuộc sống đạo đức của chúng ta, thì như vậy thì cái lý nhân duyên đó nó sẽ đưa chúng ta vươn lên từ một con người phàm tiến thành một con người thánh, từ một con người ở trong lục đạo trầm luân mà ra khỏi cái dòng trầm luân được giải thoát. Đó cũng là sử dụng theo lý nhân duyên, phải không? Thành ra cái tu là cái ứng dụng lý nhân duyên chứ gì, phải không? Quý vị kiểm lại thật kỹ coi, bởi vì đúng như lý nhân duyên thì chúng ta muốn lên, tức là chúng ta phải tạo điều kiện cho nó được thanh thản thoát, nó được nhẹ nhàng. À.